Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam đề nghị Hàn Quốc giúp cung cấp bộ kit xét nghiệm COVID-19. Gia đình nhà hoạt động Trịnh Bá Tư bị sách nhiễu. Tổng thống Trump kêu gọi người Mỹ ngừng tích trữ lương thực thực phẩm. Ứng cử viên Tổng thống Joe Biden và Bernie Sanders chỉ trích cách đối phó virus corona của Tổng thống Trump.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi mọi người ngừng tích trữ hàng hóa, thực phẩm, giữa lúc một trong những quan chức y tế công cộng cấp cao nhất kêu gọi người Mỹ hãy hành động khẩn trương hơn để bảo vệ chính bản thân họ và những người khác trước dịch virus corona. Tiến sĩ Anthony Fauci nói ông muốn nhìn thấy các biện pháp tích cực như cả nước Mỹ đóng cửa trong 14 ngày. Trong khi đó, ông Trump trong một cuộc họp báo nói rằng, quý vị không cần phải mua nhiều như vậy, hãy bình tĩnh, cứ thong thả. Sau khi nói chuyện với các giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng tạp hóa, ông Trump cam đoan với người Mỹ rằng các cửa hàng vẫn sẽ mở cửa và chuỗi cung ứng vẫn hoạt động bình thường. Phát biểu trong cùng một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mike Pence kêu gọi người Mỹ chỉ mua những vật phẩm cần thiết cho tuần tới. Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra vào ngày Chủ nhật 15 tháng 3 sau khi chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của chính phủ nói rằng ông muốn thấy người Mỹ chú tâm hơn nữa trong việc giúp làm chậm sự lây lan của virus corona. Tuy nhiên, theo ông Fauci, việc hạn chế đi lại ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như đến và đi từ tiểu bang Washington và California, nơi bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề, có lẽ là chưa cần thiết lúc này. Các giới chức ở Washington đang chuẩn bị cho dịch bệnh, được dự đoán là cần một nỗ lực lâu dài để ngăn chặn virus đang tác động lên đời sống trên toàn cầu. Trong khi đó, ông Trump lại đưa ra một triển vọng lạc quan ngay cả khi các giới chức cho biết tỷ lệ lây nhiễm ở Hoa Kỳ đang gia tăng. Tổng thống thừa nhận rằng virus này rất dễ lây lan, nhưng khẳng định chính quyền của ông có thể kiểm soát cao sự lây lan của dịch bệnh. Ông Trump bày tỏ vui mừng khi Cục Dự trữ Liên bang hôm 15 tháng 3 tuyên bố đang thực hiện hành động khẩn cấp để giảm lãi suất cơ bản xuống gần bằng không. Động thái giúp cho nền kinh tế Mỹ chống lại dịch virus corona được đưa ra một ngày sau khi ông Trump một lần nữa đe dọa sẽ sa thải hoặc hạ cấp Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Sáng ngày 15 tháng 3, ông Trump đã tổ chức một cuộc họp với hơn 20 giám đốc các cửa hàng tạp hóa và chuỗi cung ứng để thảo luận về phản ứng của họ đối với sự bùng phát của virus corona. Các nhà bán lẻ báo cáo rằng người tiêu dùng đã đổ xô đến các cửa hàng để dự trữ thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Người tiêu dùng cũng bày tỏ thất vọng rằng một số mặt hàng như nước rửa tay và giấy vệ sinh đang trở nên khan hiếm hơn. Chính quyền của ông Trump cho biết hàng triệu bộ xét nghiệm virus corona mới sẽ được cung cấp trong vài tuần tới, bao gồm cả việc xử lý nhanh hơn các mẫu xét nghiệm, nhưng khuyến khích người dân Mỹ nên giúp kiềm chế dịch bệnh hơn là tìm kiếm xét nghiệm. Phó Tổng thống Mike Pence cho biết chính phủ liên bang sẽ phát hành hướng dẫn cập nhật liên quan đến các nhà hàng, quán bar và các cơ sở khác vào ngày 16 tháng 3. Cũng kể từ 16 tháng 3, những người đi vào khu vực Nhà Trắng sẽ được đo nhiệt độ. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết Quốc hội Mỹ đã bắt đầu làm việc với gói cứu trợ mới sau khi một gói cứu trợ vừa được Hạ viện phê duyệt vào đầu ngày thứ Bảy, dành để trả lương và các cứu trợ khác cho công dân phải lấy ngày nghỉ bệnh. Gói cứu trợ này đang chờ được thông qua tại Thượng viện. Thủy thủ Mỹ đầu tiên trên một chiến hạm vừa thử nghiệm dương tính với virus corona. Reuters dẫn nguồn tin từ Hải quân Hoa Kỳ cho biết hôm 15 tháng 3, khi lực lượng này công bố trường hợp một thủy thủ đã được chỉ định lên một chiến hạm tấn công đổ bộ tại cảng San Diego. Hải quân Mỹ cho biết thủy thủ này đã được cách ly tại nhà và những người tiếp xúc gần gũi với người này đã được thông báo và đang tự cách ly tại nhà. Hiện tại không ai trong số họ đang có mặt trên tàu. Các tàu của Hải quân Hoa Kỳ đều tiến hành các quy trình vệ sinh hàng ngày để giữ gìn sức khỏe và phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm lây lan. Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố. Theo Hải quân Mỹ, thủy thủ trên đã được chỉ định lên chiến hạm USS Boxer. Tuy nhiên, một quan chức Hoa Kỳ cho biết chiến hạm đang ở tại cảng, một tình huống được xem là ít rủi ro hơn so với khi đang ở trên biển. Vẫn chưa rõ liệu thủy thủ này có ở trên tàu toàn thời gian hay chỉ làm việc trên tàu vào ban ngày. Đây là trường hợp được xem là ví dụ mới nhất về việc quân đội Hoa Kỳ đang vật lộn với các trường hợp virus corona trên khắp thế giới, từ một thủy quân lục chiến làm việc tại cơ quan quốc phòng chủ chốt gần Lầu Năm Góc cho đến một binh sĩ được chỉ định cho trụ sở quân đội Mỹ ở châu Âu tại Đức. Chủng virus nguy hiểm hiện diện trên tàu chiến là một quan ngại đặc biệt khi các thủy thủ hoạt động gần nhau. Hải quân Mỹ cho biết USS Boxer đang tiến hành làm vệ sinh kỹ lưỡng theo hướng dẫn cụ thể từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ và Trung tâm Y tế Công cộng Hải quân Thủy quân Lục chiến. Hải quân cũng cho biết quân đội đang tiến hành truy tìm để xác định xem còn có ai khác có thể đã liên lạc gần với thủy thủ trên hay không. Tùy vào kết quả điều tra đó mà có thể thực hiện các biện pháp bổ sung, Hải quân Mỹ cho biết thêm. Trong cuộc tranh luận ngày 15 tháng 3, cả hai ông Joe Biden và Bernie Sanders đều chỉ trích Tổng thống Donald Trump về cách xử lý sự bùng phát của dịch virus corona và đưa ra tầm nhìn về cách mà họ sẽ lãnh đạo trong thời gian khủng hoảng đang ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân Mỹ. Trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai người nhằm tìm ra đại diện của đảng Dân Chủ sẽ đối mặt với ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11, hai ứng cử viên đã đụng độ nhau về cách ứng phó với đại dịch và các vấn đề cấp bách khác. Ông Biden, ứng viên có lập trường trung dung, cho rằng ông sẽ tập trung vào kết quả, trong khi ông Sanders thúc đẩy cho những thay đổi lớn và cơ bản hơn. Ông Biden, người đang dẫn đầu trong cuộc đua của đảng Dân Chủ, sau một loạt các chiến thắng chính trong hai tuần qua, lần đầu tiên cam kết chọn một người phụ nữ làm ứng viên phó tổng thống cùng chạy đua với mình. Theo Reuters, cam kết của ông Biden đã khiến cho ông Sanders cũng tuyên bố nhiều khả năng cũng sẽ chọn một phụ nữ làm phó. Cuộc tranh luận diễn ra hai ngày trước khi các cuộc tranh đua đề cử vào ngày 17 tháng 3 diễn ra tại các bang lớn như Ohio, Illinois, Florida và Arizona, nơi một chuỗi chiến thắng của ông Biden sẽ giúp ông vượt hẳn ông Sanders về số đại biểu. Bốn tiểu bang đã tuyên bố các cuộc bầu cử sơ bộ vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp tình trạng virus lan truyền nhanh chóng đã dẫn đến việc đóng cửa các trường học, nhà hàng và các cuộc tụ họp lớn trên cả nước Mỹ. Georgia và Louisiana đã hoãn các cuộc bầu cử sơ bộ lại nhiều tuần lễ. Sau cuộc tranh luận, ông Sanders đã đặt câu hỏi liệu có khôn ngoan không khi vẫn tổ chức bầu cử sơ bộ sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 3 đã khuyến nghị các cuộc họp với trên 50 người nên bị hoãn lại hoặc hủy trong vòng 8 tuần tới. Tôi hy vọng các thống đốc lắng nghe các chuyên gia y tế công cộng. Ông Sanders nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN, tôi nghĩ tới những người già, những người giúp đăng ký. Điều đó liệu có lý không? Tôi không chắc. Ông Sanders nói thêm, các giới chức Hoa Kỳ đã ghi nhận gần 3.000 trường hợp nhiễm dịch bệnh và 65 người chết, tăng từ 55 người vào ngày 14 tháng 3. Trên toàn cầu, hơn 162.000 người bị nhiễm bệnh và hơn 6.000 người đã chết. Trong một cuộc tranh luận bị lu mờ vì cuộc khủng hoảng y tế ngày càng lớn, cả hai ứng cử viên đều cáo buộc ông Trump đã góp phần làm tăng lo ngại vì bỏ ra nhiều tuần lễ để giảm nhẹ mối đe dọa trước khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày 13 tháng 3. Điều đầu tiên chúng ta phải làm, dù tôi có là tổng thống hay không, là phải bịt miệng vị tổng thống này ngay bây giờ. Reuters dẫn lời ông Sanders nói, ông ta đang làm suy yếu nỗ lực của các bác sĩ và các nhà khoa học đang cố giúp đỡ người dân Mỹ. Tuy nhiên, hai ứng cử viên bất đồng gay gắt về phương cách xử lý khủng hoảng trong tư cách là tổng thống, và họ liên tục chỉ trích nhau về một loạt các vấn đề từ biến đổi khí hậu cho đến chăm sóc sức khỏe, làm giảm đi hy vọng cho rằng cuộc tranh luận sẽ là bước đầu tiên để đoàn kết trong đảng trước ngày bầu cử 3 tháng 11 để chống lại ông Trump. Người dân đang mong nhìn thấy kết quả chứ không phải là một cuộc cách mạng, ông Biden nói, nhắm thẳng vào lời hứa của ông Sanders rằng sẽ lãnh đạo một cuộc cách mạng chính trị trong chương trình nghị sự về kinh tế của ông. Chúng ta có những vấn đề cần phải giải quyết ngay bây giờ. Một cuộc cách mạng thì làm được gì? phá vỡ mọi thứ trong lúc này à? Ông Biden nói. Ông Sanders cho rằng các ý tưởng của ông Biden là không đủ tham vọng và ca ngợi về ý tưởng lâu nay của ông về việc cải cách kinh tế xã hội. Trong hai ngày qua, chiến dịch của ông Biden tìm cách lôi kéo những người ủng hộ ông Sanders và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren ở bang Massachusetts, người đã từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng hồi đầu tháng nhưng chưa hậu thuẫn ai. Ông Biden cam kết sẽ ủng hộ kế hoạch của ông Sanders trong việc giúp các trường đại học công lập miễn học phí cho các gia đình có thu nhập dưới 125.000 đô la một năm. Trong cuộc tranh luận đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch toàn cầu, khi hai ứng viên lên sân khấu, họ đã mỉm cười và chạm khuỷu tay vào nhau thay vì bắt tay, theo lời khuyên của các giới chức y tế công cộng. Ông Biden đã kể lại kinh nghiệm của mình trong tư cách là phó tổng thống của chính quyền tổng thống Barack Obama trong việc đối phó với dịch Ebola năm 2014. Ông đã vạch ra một kế hoạch để miễn phí thử nghiệm virus corona và trên diện rộng, thiết lập các cơ sở di động và có thể lái xe qua ở mỗi bang và cung cấp thêm trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng do suy thoái kinh tế. Ông nói rằng ông sẵn sàng kêu gọi quân đội giúp đỡ cho các giới chức địa phương trong việc xây dựng bệnh viện và thực hiện các bước cứu trợ cần thiết khác. Đây là một cuộc chiến, và trong một cuộc chiến, bạn phải làm bất cứ điều gì cần thiết để chăm sóc người dân của mình, ông Biden nói. Ông Sanders cũng phản đối cách tiếp cận của ông Trump đối với virus corona, nhưng nhanh chóng chuyển sang ý kiến cho rằng cuộc khủng hoảng cho thấy sự cần thiết phải cải tổ, như đề xuất của ông trong việc tạo ra một hệ thống chăm sóc y tế do chính phủ điều hành, thay vì các hãng bảo hiểm tư nhân. Phải thành thật và hiểu rằng đại dịch virus corona này phơi bày sự yếu kém và thiếu hiệu quả đáng kinh ngạc của hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện tại của chúng ta, ông nói. Ông Biden đã phản đối chương trình gọi là chăm sóc y tế cho tất cả mọi người, nói rằng nó quá tốn kém và ông thích xây dựng đạo luật chăm sóc y tế giá cả phải chăng, được gọi là Obamacare, bằng cách thêm một lựa chọn dành cho công chúng với những ai muốn có nó. Ông Biden, 77 tuổi, và ông Sanders, 78 tuổi, đã buộc phải hủy bỏ các sự kiện công cộng và thay đổi chiến dịch vì cuộc khủng hoảng. Cả hai cho biết họ đã phải tránh đám đông, rửa tay và để cho nhân viên chiến dịch làm việc tại nhà.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 16 tháng 3, người dân và du khách tại Việt Nam thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi đông người trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ. Từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, văn phòng chính phủ ngày 14 tháng 3 ra thông báo. Truyền thông Việt Nam trích thông cáo của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo ngành hàng không, các hãng hàng không phát miễn phí khẩu trang cho hành khách trong trường hợp hành khách không có khẩu trang, kể cả hành khách người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 14 tháng 3 cho biết, Việt Nam sẽ tạm dừng cấp thị thực tại cửa khẩu cho tất cả người nước ngoài, không phân biệt quốc gia và vùng lãnh thổ, và tạm thời chưa cho nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ hoặc đã đi qua các quốc gia thuộc khu vực Schengen, Vương quốc Anh, Bắc Ireland trong vòng 14 ngày. Tính đến ngày 16 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 60 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 42.956 người, trong đó có 2.227 người được cách ly tập trung tại bệnh viện, 8.318 người được cách ly tập trung tại cơ sở khác và 32.411 người cách ly tại nhà, nơi cư trú. Báo Thanh Niên cho biết trong giai đoạn 1, nguồn lây bệnh chủ yếu là những người Việt Nam hoặc nước ngoài đến từ Trung Quốc, thì những ca bệnh mới trong đợt 2 của dịch COVID-19 tại Việt Nam chủ yếu là những người đến Việt Nam từ những nước châu Âu và Mỹ. Riêng các ca bệnh do người Việt Nam trở về từ Anh hoặc người nước ngoài đến Việt Nam từ Anh đã là 24 người, chiếm hơn 58% số ca nhiễm.
Thứ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long hôm 16 tháng 3 tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park No-wan và trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam Ki Dong Park bàn về hợp tác trong chống dịch COVID-19. Tại cuộc gặp, vị thứ trưởng đề nghị phía Hàn Quốc chia sẻ bài học kinh nghiệm về việc xét nghiệm cùng một lúc số lượng lớn mẫu bệnh phẩm, đồng thời đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ các sinh phẩm kit chẩn đoán nhanh, trang thiết bị xét nghiệm theo một số báo Việt Nam như Gia đình và Xã hội, kênh 14.vn, v.v. Chỉ hơn một tuần trước, báo Chính phủ của Việt Nam loan tin hôm 5 tháng 3 rằng Việt Nam có thể sản xuất 10.000 bộ kit phát hiện COVID-19 mỗi ngày và khi cần huy động có thể tăng công suất lên 3 lần. Năng lực sản xuất có thể đáp ứng nhu cầu trong nước hoặc hỗ trợ quốc tế, tờ báo cho hay dẫn lại các tuyên bố của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Giờ đây, tin về việc Việt Nam đề nghị Hàn Quốc giúp cung cấp bộ kit xét nghiệm đang làm nhiều người đặt câu hỏi thực hư việc Việt Nam nói có thể tự sản xuất bộ xét nghiệm là gì. Một tiến sĩ bác sĩ từng là cục trưởng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường không muốn nêu danh tính nói với VOA rằng ngay từ khi Bộ Khoa học Công nghệ công bố bộ xét nghiệm của Việt Nam, ông đã chất vấn các đồng nghiệp tại bộ đó cũng như bình luận với họ rằng việc công bố là hơi sớm, hơi vội vàng. Một chuyên gia khác làm việc cho một tổ chức y tế phương Tây có văn phòng ở Hà Nội giải thích với VOA rằng phía Việt Nam có năng lực sản xuất các kit xét nghiệm nhưng còn phụ thuộc vào một số sinh phẩm của nước ngoài. Theo tìm hiểu của VOA, Viện Nghiên cứu Y học Quân sự và Công ty Việt Á của Việt Nam khẳng định họ có năng lực cung ứng 10.000 test, tức là dụng cụ kiểm tra, mỗi ngày. Nhà sản xuất này được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói rằng mỗi test của họ dùng để kiểm tra cho một người, thời gian cho kết quả bao gồm cả thời gian chuẩn bị bệnh phẩm là 2 giờ. Từ thông tin chuyên môn được Việt Nam trao đổi cởi mở với các cơ quan y tế quốc tế, chuyên gia của tổ chức phương Tây không muốn nêu tên, cho VOA biết rằng trên thực tế, việc sản xuất test kit ở Việt Nam mới đang ở trong giai đoạn thử nghiệm khoảng 5.000 bộ một ngày và năng lực sản xuất hàng loạt chưa được khẳng định. Chuyên gia này nói trong số các sinh phẩm cần thiết để làm ra bộ xét nghiệm, phía Việt Nam có thể làm một số chứ không phải là toàn bộ và vẫn cần mua các sinh phẩm còn thiếu từ nước ngoài. Ví dụ, họ có thể sản xuất được primer, một vùng được chọn trong mã di truyền của virus, probe, đầu dò hoặc là mồi, nhưng họ vẫn phải mua enzyme và chất để tách chiết RNA của virus từ nước ngoài, chuyên gia nói với VOA. Vẫn chuyên gia này lưu ý với VOA rằng hiện nay chưa có sinh phẩm nào trên thế giới được các tổ chức uy tín như FDA, tức là Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ, đánh giá xác nhận đầy đủ về độ nhạy và độ đặc hiệu trong xét nghiệm COVID-19, kể cả sản phẩm của công ty Việt Á của Việt Nam. Trong bối cảnh như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam vẫn đề nghị các bên nước ngoài như CDC Mỹ, tức là Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch Mỹ, WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, Hàn Quốc hay các nhà tài trợ nước ngoài khác giúp đỡ. Chuyên gia đưa ra bình luận, tính đến 20:30 ngày 16 tháng 3, Việt Nam có tổng cộng 61 ca nhiễm COVID-19.
Hôm 16 tháng 3, 5 thành viên trong gia đình nhà hoạt động vì quyền đất đai Trịnh Bá Tư ở tỉnh Hòa Bình bị chính quyền địa phương gửi giấy mời lên công an để kiểm tra hộ khẩu. Nhà hoạt động Trịnh Bá Tư cho VOA biết đây là hành động trả thù của công an sau khi các thành viên của gia đình đã liên tục loan tin qua mạng xã hội và gặp gỡ giới ngoại giao Hoa Kỳ sau vụ đụng độ giữa người dân và chính quyền địa phương vì quyền lợi đất đai ở Đồng Tâm vào tháng 1 năm 2020. Từ xã Ngọc Lương, quận Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, anh Trịnh Bá Tư nói.
9 tháng 1 năm 2020 khi mà xảy ra cái biến cố Đồng Tâm ấy, thì trước đấy từ hàng chục ngày thì phía an ninh Hà Nội cũng như an ninh ở Hòa Bình, an ninh và công an ấy, họ đã tiến hành canh giữ và giám sát gia đình nhà em. Thì cái đấy từ khi sau khi xảy ra cái biến cố Đồng Tâm ngày 19 tháng 1 năm 2020, hiện nay thì họ liên tục canh giữ và họ sách nhiễu gia đình nhà em ạ. Cái tháng nay thì họ gửi cái giấy thông báo để làm người mời 4 thành viên gia đình nhà em 5 thành viên trong gia đình em đến tại trụ sở công an xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình để làm việc. Tuy nhiên gia đình em từ chối và gia đình em yêu cầu ghi biên bản là về thứ nhất là đang trong thời kỳ dịch cúm Vũ Hán, diễn biến phức tạp, gia đình không tập trung làm việc trong thời điểm này. Và một ý kiến thứ hai nữa là những quan chức cộng sản họ đã sử dụng bạo lực, sử dụng nhà tù, sử dụng công an và tòa án để đánh đập, đàn áp và khủng bố người dân, bắt người dân bỏ vào tù để cướp đất của người dân, trong đó có gia đình nhà em, bà con dân nội và cả bà con Đồng Tâm và rất nhiều nơi khác nữa. Thì vì những cái vấn đề như vậy nên là nhà em từ chối hợp tác với cơ quan an ninh và công an trong cái thời điểm này.
Hôm 6 tháng 2, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã có cuộc họp với nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, anh của anh Trịnh Bá Tư, để nghe tường thuật chi tiết về cuộc đột kích xảy ra tại Đồng Tâm vào ngày 9 tháng Giêng và nhận đơn kêu cứu từ bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình, người được xem là thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm, đã thiệt mạng trong cuộc bố ráp. Vụ đột kích đã khiến cho ít nhất 4 người thiệt mạng, bao gồm ông Lê Đình Kình và 3 công an. Anh Trịnh Bá Tư cho biết thêm.
Nhưng mà trước trong giai đoạn trước và sau khi xảy ra cái biến cố Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 thì họ có nhiều hành động khiêu khích và đánh đập và bắt giữ anh Trịnh Bá Phương, và họ cho côn đồ đầu gấu đi theo em là Trịnh Bá Tư, và họ có thái độ khiêu khích và đánh đập anh Phương và khiêu khích em. Thì mục đích của họ thì nó là những cái bẫy để gài ra. Như trước kia thì nhiều tù nhân chính trị, chẳng hạn như cô Bùi Thị Minh Hằng đấy cả, đi thăm những tù nhân lương tâm về thì cũng đã bị bắt vì cái tội gây rối trật tự công cộng, khi mà họ quy kết vào cái tội rất là phi lý, khi mà lực lượng an ninh họ chặn đường, họ bắt giữ những cô Bùi Thị Minh Hằng và họ đánh đập nhóm người đấy, cướp tài sản và đánh đập nhóm cô Bùi Thị Minh Hằng, và sau đó họ bắt tống những người đấy, tống những cái người đấu tranh như cô Bùi Thị Minh Hằng vào tù. Thì cái kịch bản đấy có thể là những cái viên an ninh đang dàn dựng ra để mà sắp xếp để lặp lại một lần nữa đối với gia đình em ạ.
Sau vụ đột kích, Công an Hà Nội ngày 13 tháng Giêng đã quyết định khởi tố 22 người dân Đồng Tâm đã bị bắt trước đó. Theo sau quyết định khởi tố của Bộ Công an đối với họ về 3 tội danh: giết người, tàn trữ sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. Trong thời gian qua, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam cho phép tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ tranh chấp đất đai dẫn đến chết người ở Đồng Tâm.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Morgan Octagus hôm 16 tháng 3 bày tỏ bất bình và kêu gọi Việt Nam thả ngay blogger Trương Duy Nhất. Tuyên bố của bà Octagus được đưa ra 7 ngày sau khi ông Nhất bị kết án 10 năm tù vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong vụ án mà luật sư của ông nói có khá nhiều điểm vô lý. Việc kết án này dựa trên các cáo buộc mơ hồ liên quan tới các cáo buộc lừa đảo xảy ra gần 20 năm trước, bà Octagus nói trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả ngay ông Nhất và tất cả các tù nhân lương tâm khác, cũng như cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm và hội họp ôn hòa, phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế, cũng như hiến pháp Việt Nam mà không sợ bị đe dọa trả thù. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hoa Kỳ vẫn quan ngại về việc ông Nhất bất ngờ biến mất tại Bangkok, Thái Lan ngày 25 tháng Giêng năm 2019, đúng ngày ông nộp đơn xin tị nạn lên văn phòng cao ủy tị nạn của Liên Hợp Quốc, rồi sau đó tái xuất hiện tại nhà tù của Việt Nam 3 tháng sau đó. Tối ngày 16 tháng 3, VOA Việt ngữ chưa thấy phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam về tuyên bố của bà Octagus đối với cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do có trụ sở ở thủ đô Hoa Kỳ. Báo điện tử VN Express ngày 9 tháng 3 đưa tin rằng blogger Trương Duy Nhất, cựu trưởng văn phòng Trung Trung Bộ báo Đại Đoàn Kết, nhận 10 năm tù với cáo buộc vì động cơ cá nhân gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng trong vụ mua bán đất công còn liên quan tới ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16 tháng 3 nói, chỉ trích của Mỹ về việc một nhà ngoại giao Trung Quốc nói rằng virus corona có thể do quân đội Mỹ phát triển là vô lý. Phát ngôn nhân cảnh sảng nói, người Mỹ cũng đã bôi nhọ Trung Quốc về dịch bệnh này. Ông nói, một ngạn ngữ Trung Hoa nói rằng, điều gì bạn không muốn người khác làm cho mình thì chớ làm cho người khác. Chúng tôi hy vọng các cá nhân ở Mỹ sẽ ngừng đưa ra những phát biểu đả kích và hạ uy tín Trung Quốc. Ông Cảnh kêu gọi Mỹ cùng phối hợp với Trung Quốc bảo vệ sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu trước đại dịch COVID-19. Một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên, tối thứ Năm tuần trước, đăng tin trên Twitter nói rằng có lẽ quân đội Mỹ đã mang virus corona tới Vũ Hán. Thứ Sáu tuần rồi, ông Cảnh Sảng từ chối xác nhận phát biểu của ông Triệu có phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Trung Quốc hay không. Trong những tuần gần đây, một số chính trị gia Mỹ, đáng chú ý là Thượng nghị sĩ Tom Cotton, gợi ý rằng virus corona chủng mới có lẽ xuất phát từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc ở Vũ Hán. Chưa có bằng chứng nào cho thấy virus này được phát triển bởi chính phủ Mỹ hay chính phủ Trung Quốc.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội vào ngày 16 tháng 3 về quyết định mở cửa trường học khi các phụ huynh tức giận giữ con cái của họ ở nhà và than phiền rằng các quốc gia khác đang làm nhiều hơn để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Theo tin của Reuters, Anh đã ghi nhận 1.372 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona và 35 trường hợp tử vong, ít hơn so với Ý, Tây Ban Nha và Pháp, nơi các trường học đã bị đóng cửa, mặc dù số lượng người Anh bị nhiễm bệnh dự kiến sẽ tăng lên. Phát ngôn viên của ông Johnson nói rằng, theo lời khuyên của các nhà khoa học, việc đóng cửa trường học không phải là bước mà chính phủ Anh nên thực hiện vào thời điểm này. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều phụ huynh từ chối đưa con đi học. Tại Doncaster, miền Bắc nước Anh, bà Susan Ileva đã giữ đứa con trai 6 tuổi của mình ở nhà kể từ thứ Sáu vì sợ rằng cậu bé có thể truyền virus cho một người thân lớn tuổi trong gia đình. Bà nói với Reuters, tôi cho rằng chính phủ vô trách nhiệm và mục đích bảo vệ nền kinh tế đang gây thiệt hại lên tính mạng của người dân. Tôi với chồng đã đưa ra quyết định riêng của mình. Tại Anglesey, phía Bắc xứ Wales, bà Helen Wright đang ở nhà với đứa con trai 10 tuổi và đã yêu cầu trường học gửi cho bà một chương trình giáo dục tại nhà. Tôi không tin tưởng vào các hướng dẫn của chính phủ và chính phủ trong cách xử lý vấn đề của họ, bà nói. Nhiều giáo viên mà Reuters tiếp xúc cho biết số trẻ em vắng mặt vào thứ Hai nhiều hơn bình thường. Các giáo viên giấu tên này cho biết các nhà quản lý yêu cầu nhân viên không được nói chuyện với truyền thông. Trên trang web của Quốc hội Anh, một bản kiến nghị kêu gọi chính phủ đóng cửa các trường học và cao đẳng đã thu hút hơn 590.000 chữ ký và con số này đang tăng lên nhanh chóng. Theo luật, bất kỳ kiến nghị nào trên trang web nhận được hơn 100.000 chữ ký đều phải được xem xét để tranh luận tại Quốc hội. Sáng ngày 16 tháng 3, Bộ Giáo dục Anh cho biết các hướng dẫn chính thức không thay đổi. Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ nói, lời khuyên của chúng tôi đối với các trường học là vẫn mở cửa, trừ khi có hướng dẫn khác của Bộ Y tế Công cộng. Một số trường học đã đóng cửa do một thành viên trong đội ngũ nhân viên hoặc học sinh hay người thân có triệu chứng nhiễm virus corona. Nhưng người phát ngôn từ chối cho biết có bao nhiêu trường đã đóng cửa. Đây là tình huống còn diễn biến tiếp. Chúng tôi sẽ không đưa ra con số cụ thể. Một số trường đang mở cửa, đóng cửa, rồi mở cửa lại. Phát ngôn viên này nói thêm. Bộ trưởng Giáo dục Gavin Williamson sẽ gặp đại diện các trường vào cuối ngày thứ Hai và thông tin sẽ được cung cấp cho công chúng sau cuộc họp này, theo lời người phát ngôn. Một số phụ huynh nói việc cho con nghỉ học là một lựa chọn rất khó khăn.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.